từng được mệnh danh là Claude de France, nhạc sĩ Debussy, là người mở đường cho trường phái âm nhạc hiện đại. Ông mở ra cả một khung trời mới cho dòng nhạc jazz ở châu Âu. Ông là kho tàng vô tận cho rất nhiều những thế hệ, những tác giả soạn nhạc phim. 100 năm sau ngày tác giả của La Mer qua đời, công chúng trên thế giới vẫn chưa khám phá hết di sản đồ sộ mà Debussy để lại, cho dù ông được mệnh danh là hiện thân của trường phái âm nhạc Pháp. Claude Debussy sinh năm 1862, ông là một cậu học trò không mấy gương mẫu của Học viện âm nhạc Paris. Bạn học của ông là nhà soạn nhạc Gabriel Pierny kể lại rằng Claude thường đi học trễ, vô kỷ luật, vụng về, nhút nhát đến man dại. Nhưng đến giờ học dương cầm thì Claude đã vượt lên trên tất cả những khuôn mẫu đã có để tạo ra những âm điệu mới, một ngôn ngữ mới, một không gian mới cho âm nhạc, không phải vì đàn giỏi mà vì cái cách diễn đạt của Debussy rất khác người. 100 năm sau ngày Debussy qua đời, nghệ sĩ dương cầm người Ý Vanessa Bellini Mosel đưa ra nhận xét tương tự. Debussy đã tạo ra một cái thế giới âm thanh riêng biệt, khác hẳn với những nhà soạn nhạc cùng thời. Ông luôn tìm tòi những âm điệu mới, một âm ngữ mới. Dưới góc độ này, Debussy là một nhà cách mạng. Nhạc sĩ dương cầm người Pháp Jean-François Gisel thì nói rõ hơn. Debussy đã đoạn tuyệt với dòng nhạc lãng mạn, nhạc của ông khơi dậy những giác quan của con người. Debussy chú trọng đến cái cảm giác đem lại cho người nghe hơn là vào những cảm xúc. Thí dụ như trong tác phẩm La Mer, biển cả, ta cảm thấy được những ngọn sóng đang đùa chơi, uyển chuyển và dịu dàng. Debussy bước vào thế giới âm nhạc ở cái thời điểm mà thế giới như chỉ biết đến có Wagner và Berlioz. Đấy là những nghệ sĩ bậc thầy mà ông rất kính phục. Claude Debussy đã học hỏi được rất nhiều từ tác giả của những vở opera Tristan et Isolde hay Les Troyens, để rồi với vỏn vẹn một vở opera duy nhất trong suốt cả sự nghiệp là Pelléas et Mélisande, Debussy đã thoát khỏi cái bóng của hai cây đại thụ ấy. Vở opera duy nhất của ông được xem là viên gạch đầu tiên đã đặt nền tảng cho thể loại ca nhạc kịch và kể cả nghệ thuật sân khấu. Khi soạn Pelléas et Mélisande, sau có một tuần lễ bắt tay vào việc, ông đã vứt toàn bộ những gì đã viết để làm lại từ đầu. Debussy thổi một làn gió mới vào thể loại opera, nơi mà ở đó dàn nhạc trở thành một nhân vật chính. Trong cái cách nhà chữ ngắt câu của các nghệ sĩ, họ không còn ngân dài hay là phải lấy hơi như trong những vở opera cổ điển của Ý. Claude Debussy là người mở đường đưa nghệ thuật sân khấu đến gần với công chúng một cách rộng rãi nhất. Nhưng nhạc của ông không thuộc dòng âm nhạc dễ dãi, kể cả với dàn nhạc lẫn người nghe. Nhạc sĩ dương cầm Jean-François Gisel so sánh nhạc của Debussy với trường phái hội họa ấn tượng. Trong những bức tranh cổ điển, có một chủ đề chính, đây có thể là một người đàn bà, là một lọ cắm hoa, và chung quanh là phong cảnh, là thiên nhiên, được dùng làm nền. Với trường phái ấn tượng thì cái nền lại trở thành tâm điểm của bức tranh, chẳng hạn như là cảnh mặt trời lặn, những ngọn sóng bạc đầu. Âm nhạc của Debussy cũng vậy. Melody trong những tác phẩm của Debussy chỉ là nền, ông kết hợp từng nốt nhạc để tạo ra một cảm giác, để âm nhạc tràn vào tâm hồn. trong nhạc phẩm Prélude à l'après-midi d'un faune lấy nguồn cảm hứng từ một bài thơ của Stéphane Mallarmé, Debussy đã dùng tiếng sáo, những cung thanh thánh thót từ chiếc đàn harp rồi cả bộ gỗ để tạo nên cảnh núi rừng kỳ diệu với dòng suối trong, nước mát, nơi mà thời gian như đọng lại vào một buổi chiều nắng nóng. Thân điền dã, mặt và thân người, đầu có đôi sừng, bốn chân như loài dê, vừa thức giấc kín đáo ngắm nhìn những nàng thủy tiên đang vui đùa dưới ánh nắng mặt trời. Có nhiều lý do khiến Debussy ngay từ lúc sinh thời đã được mệnh danh là Claude de France. Thứ nhất, tựa như Prélude à l'après-midi d'un faune, một tác phẩm đã được gắn liền với một bài thơ rất nổi tiếng của thi sĩ người Pháp Mallarmé. Debussy đã phổ nhạc cho rất nhiều những bài thơ ông yêu thích nhất của Paul Verlaine hay là Charles Baudelaire. Lý do thứ hai khiến Claude Debussy được xưng tụng ngay từ khi ông còn sinh thời là hiện thân của nền âm nhạc Pháp, bởi ông đã miệt mài đi tìm những âm điệu nhẹ nhàng, là lướt mà thanh tao, trong sáng và đơn giản, tự nhiên và hài hòa. Và trong cái hành trình khai mở những con đường mới ấy thì Debussy đã trở về với cội nguồn. Ông đã mở lại những trang sách nhạc đẹp nhất từng được các vị tiền bối là Jean-Philippe Rameau hay là François Couperin khai phá. Mở lại những trang sử đẹp nhất của nền âm nhạc Pháp không có nghĩa là ngăn cản Debussy du nhập từ những âm thanh đến nhịp điệu và cả những nhạc cụ từ những vùng đất rất xa xôi. Suite Bergamasque của Debussy chẳng hạn mượn lại một điệu vũ của người Ý. Thế rồi, Claude de France cũng là người đã đưa những nhạc cụ của Nam Dương, âm điệu cuộc triều đình Huế vào những tác phẩm của ông. Trong mắt nhạc trưởng Daniel Barenboim, một trong những tên tuổi uy tín nhất trên thế giới hiện nay, thì âm nhạc của Claude Debussy là một cuộc viễn du đầy thi vị, mà ở đó, từng giọt sương ban mai cho đến làn gió thoảng trong hoàng hôn, từ hơi thở của đại dương cho đến lời thì thầm của gió, đều tràn ngập vào tâm hồn.